điều cốt yếu là phải trành rõ nguyên nhân hay lý do vì sao, thì lối luận lý mới chân chánh và đúng đắn, nên gọi là nhân minh nhập chánh lý luận. Vì nhờ nhân mới rõ được tôn, nhờ nhân mới lập được dụ. Bởi nhân rất trọng yếu như vậy nên gọi là nhân minh, mà không gọi là tôn minh hay dụ minh. Nhân minh là một trong ngũ minh. Nội dung của nhân minh. Nội dung của nhân minh luận chia làm ba phần: tôn, nhân, dụ. Theo cổ nhân minh có thêm hai phần: hiệp và kết, là năm phần. Cổ nhân minh. Một, tôn. Nhân loại đều phải chết. Hai, nhân. Vì có sanh vậy. Ba, dụ, như loài vật. Bốn, hiệp. Phàm có sanh phải có chết. Năm, kết. Loài vật có sanh nên loài vật phải có chết. Nhân loại có sanh nên nhân loại phải có chết. Tân nhân minh. Một, tôn. Nhân loại đều phải chết. Hai, nhân. Vì có sanh vậy. Ba, dụ. Phàm có sanh phải có chết như loài vật. Tôn. Phàm nói ra một câu gì hay trình bày một lập thuyết gì, cái lập thuyết ấy gọi là tôn. Như nói tôi ăn cơm. Tôn có nhiều tên như: một, tiền trần, danh từ trước cũng gọi hữu pháp, tử tướng, sở biệt. Hai, hậu trần, danh từ sau cũng gọi pháp, sai biệt, năng biệt. Thí dụ như nói tôi ăn cơm. Tôi, tiền trần, danh từ trước, hữu pháp, tử tướng, sở biệt. Ăn cơm, hậu trần, danh từ sau, pháp, sai biệt, năng biệt. Tôn có tôn y và tôn thể. Tôn y gồm có hai phần: một, tiền trần, hữu pháp, sở biệt và tự tướng. Hai, hậu trần, pháp, năng biệt và sai biệt. Tôn thể, cổ nhân minh, từ ngày Trần Nam về trước, lấy tiền trần làm tôn y, hậu trần làm tôn thể. Tân nhân minh, từ ngày Trần Nam về sau, cho tiền trần và hậu trần lập vật kiện để lập tôn nên đều gọi là tôn y. Hai vật kiện ấy hợp chung lại thì gọi là tôn thể. Chính lỗi về tự tôn. Phàm lập tôn phải tránh chính lỗi sau đây, thì cái tôn ấy mới đúng đắn, mới đủ tư cách để thành lập luận thuyết của mình hoặc bác thuyết của người khác. Chính lỗi gồm có: hiện lượng tương di, lập cái tôn trái với cảm giác hiện tiền. Như hiện tiền ai cũng hiểu biết rằng mũi ngửi mùi, tai nghe tiếng, vân vân. Nay lại lập cái tôn rằng: tôn, một, tai tôi nghe mùi thơm. Hai, mắt tôi thấy tiếng nói, vân vân. Vì nói như vậy là trái với sự hiểu biết hiện tại. Vừa nói ra, người ta thấy mình nói sai rồi. Tôn đã sai thì làm sao lập được nhân và dụ? Tỷ lượng tương di, lập cái tôn trái với sự so sánh phân biệt. Theo sự so sánh hiểu biết của người, phàm là người, ai cũng phải chết, như các vị tiền nhân đã chết. Và phàm vật gì có hình phải có hoại, cũng như bao nhiêu vật đã hoại trước, nay lại lập tôn rằng: tôn, một, tôi sống hoài không chết. Hai, cái nhà tôi không bao giờ hư. Lập tôn như vậy là trái với sự so sánh phân biệt của người nên có lỗi. 3. Tự giáo tương di, lập cái tôn trái với giáo lý của mình tôn thờ. Nói rộng ra là trái với chủ nghĩa, đảng phái, gia đình, quốc gia hay một lý thuyết nào mà mình đương tôn trọng. Như trong Đạo Phật nói, chúng sanh có quả báo luân hồi, và nói có thế giới cực lạc ở phương Tây, vân vân. Chúng ta là Phật tử lại lập cái tôn rằng: tôn, một, chúng sanh không có luân hồi quả báo. Hai, không có nước cực lạc. Ngoại nhân hỏi lại: Ông nói như vậy thì mâu thuẫn với tôn giáo của ông. Vậy ông nói đúng lý hay tôn giáo của ông đúng lý? Nếu tôn giáo ông dạy đúng lý thì lời nói ông sai, còn lời nói của ông đúng lý thì tôn giáo ông sai. Vậy ông nhìn nhận cái nào đúng? Họ không cần bác mà mình cũng bị thua. Thế gian tư duy lập cái tôn trái với phong tục, tập quán và sự hiểu biết của thế gian. Thế gian có hai hạng người, có học thức và không học thức. Nếu đối với người có học thức mà chúng ta lập cái tôn như vậy: tôn một, ông Thiên Lôi đánh anh Xoài chết; hai, bệnh ho lao không phải do vi trùng gây nên. Lập cái tôn như thế bị lỗi trái với thế gian. Với những người có học thức khoa học, vì khoa học người có học thức nói bệnh ho lao do vi trùng gây nên và không công nhận có ông Thiên Lôi, chúng ta nói như thế sẽ bị họ chê là người không có học thức. Trái lại, nếu đối với thế gian người vô học mà chúng ta lập cái tôn như vậy cũng bị lỗi thế gian tương duy. Tôn một, không có ông thần ban phước giáng họa; hai, bệnh ho lao phát sinh do vi trùng. Bởi vì người thế gian vô học, họ tin có ông thần ban phước giáng họa và họ không biết vi trùng. Mặc dù chúng ta nói phải nhưng thiếu những lời lẽ khôn khéo ngăn đón nên họ không công nhận. Bởi họ không công nhận nên lời nói sau của mình không giá trị, vì thế nên bị lỗi thế gian tương duy. Tự ngữ tương duy, lập cái tôn mà lời nói sau của mình tự mâu thuẫn với lời nói trước của mình, như lập tôn một, vật này bao nhiêu mà đẻ vậy; hai, ông này mù mà cái chi cũng thấy hết. Đã không biết giá là bao nhiêu, tại sao biết rẻ? Đã là mù thì tại sao cái chi cũng thấy? Lời nói của mình tự mâu thuẫn với lời nói của mình, chính mình cũng thấy sai thì ai còn công nhận là phải? Năng biệt bất cực thành, lập cái tôn mà danh từ sau bên đối phương không công nhận. Như đối với Phật học hay khoa học mà lập cái tôn như vậy: tôn một, thế giới này danh từ trước do thần tạo vật, danh từ sau sanh; hai, anh nổi danh từ trước, bị Thiên Lôi danh từ sau đánh. Phật học và khoa học đồng nhận có thế giới và anh ổi, nhưng không bao giờ nhận có thần tạo vật và Thiên Lôi. Bởi đối phương không công nhận nên bị lỗi bất thành. Sở biệt bất cực thành, lập cái tôn mà danh từ trước bên đối phương không công nhận, như đối với Phật học và khoa học lập như vậy: tôn một, thần tạo vật danh từ trước sanh ra loài người; hai, thái cực danh từ trước sanh ra vạn vật. Loài người và vạn vật là hai danh từ sau, thì cả Phật học và khoa học đều nhận có. Còn thần tạo vật và thái cực là hai danh từ trước, thì Phật học cũng như khoa học đều không công nhận nên bị lỗi bất thành. Câu bất cực thành, lập cái tôn mà danh từ trước và danh từ sau bên đối phương đều không nhìn nhận, như đối với khoa học mà lập như vậy: tôn một, cốc thần thái cực tức là chân như; hai, thần tạo vật chính là thái cực. Bên khoa học không nhìn nhận danh từ trước là cốc thần, thái cực hay thần tạo vật, và cũng không nhìn nhận danh từ sau là chân như hay thái cực. Phàm lập luận mà bên đối phương không hiểu hoặc hiểu mà không nhìn nhận thì không thể lý luận được nữa, nên bị lỗi bất thành. Tóm lại, ba lỗi bất thành này: năng biệt, sở biệt và câu bất thành, bên đối phương không hiểu hoặc hiểu mà không công nhận bởi hai nguyên nhân: một, lập không đúng; hai, lập đúng mà thiếu lời khôn khéo giảng biệt nên bị lỗi ấy. Tương phù cực thành, lập cái tôn mà trùng ý kiến với bên đối phương như lập tôn: một, cơm ăn no bụng; hai, nước uống đã khát. Phàm cãi nhau là vì hai bên ý kiến không đồng. Nếu bên cách đã nhìn nhận như mình mà mình còn lập thêm cái tôn ra nữa thì vô ích, nên bị lỗi tương phù, trùng điệp. Trong chín lỗi về tôn, từ 1 đến 5 là thuộc về lỗi tương duy, từ 6 đến 8 là thuộc về lỗi bất thành. Lỗi thứ 9 vì lập trùng điệp nên không có hiệu quả. Chín lỗi về tự tôn giải thích đã rồi, bây giờ sẽ nói 14 lỗi về tự nhân. Nhân, nhân là nguyên nhân hay lý do. Phàm một sự vật hay một câu nói gì cũng đều có nguyên nhân hay lý do cả. Như nói tôn, tôi muốn ăn cơm. Nhân, vì tôi đói bụng vậy. Lý do, phàm cái nhân nào đủ cả ba tánh chất sau đây mới đúng đắn. Trái lại, nếu thiếu một, thiếu hai hoặc thiếu ba thì cái nhân ấy có lỗi. 14 lỗi về nhân sau này cũng bởi thiếu một, hai hoặc ba tánh chất sau đây. Vậy quý vị nên nhớ kỹ ba tánh của nhân. 1. Biến thị tôn pháp tánh, nghĩa là cái nhân phải bao trùm cả tôn, tánh chất thứ nhất. Như lập tôn, tôi muốn ăn cơm. Nhân, vì tôi đói bụng vậy. Cái nhân vì tôi đói bụng này, nó trùm được danh từ trước của tôn là tôi muốn, và cũng trùm được danh từ sau của tôn là ăn cơm. Nghĩa là vì tôi đói bụng nên tôi muốn, và vì tôi đói bụng nên tôi ăn cơm. 2. Đồng phẩm định hữu tánh, nghĩa là cái nhân quyết định phải hoàn toàn hoặc ít nhất là phải có một phần liên quan với đồng dụ. Nó phải là đồng một tánh chất như đồng dụ, tánh chất thứ hai của nhân. Như lập tôn, tôi muốn ăn cơm. Nhân, vì đói bụng vậy. Đồng dụ, như anh A đói bụng và muốn ăn cơm. Như anh A là đồng dụ, nghĩa là anh A cũng vì đói bụng, nhân, nên muốn ăn cơm, tôn. Cái nhân vì đói bụng này hoàn toàn liên quan với tôn và đồng dụ. Thí dụ thuận. 3. Dị phẩm biến vô tánh, cái nhân này đối với dị dụ, thí dụ về bề trái, phải hoàn toàn không liên quan. Nghĩa là tánh chất của nhân phải hoàn toàn không có trong dị dụ mới được. Tánh chất thứ ba của nhân. Như lập tôn, tôi muốn ăn cơm. Nhân, vì đói bụng vậy. Đồng dụ, như anh A đói bụng muốn ăn. Dị dụ, như anh B no bụng không muốn ăn. Cái nhân vì đói bụng này đối với dị dụ hoàn toàn không có liên quan. Nghĩa là anh B dị dụ đã no bụng, trái với nhân đói bụng nên không muốn ăn, trái với tôn muốn ăn. Lỗi về nhân, phàm lập cái nhân phải tránh 14 lỗi sau này thì cái nhân ấy mới hoàn toàn đúng đắn, chia làm 3 loại. 1. Bốn lỗi bất thành, lưỡng câu bất thành. Lập cái nhân mà cả chủ và khách đều không nhìn nhận. Như lập tôn, con rắn hổ mây chạy mau. Nhân, vì nó có chân vậy. Nguyên nhân, cả chủ và khách đều không nhìn nhận rắn hổ có chân, nay lại lập cái nhân vì có chân, nên cái nhân này chẳng thành. 2. Tùy nhất bất thành. Phàm lập cái nhân phải chủ và khách hai bên đều công nhận, ít nhất là một bên khách phải có công nhận, thì cái nhân ấy mới thành. Nay cái nhân này bên khách không công nhận, nên bị lỗi tùy nhất bất thành. Như đối với nhà khoa học mà lập như vậy, như lập tôm dò dò không sanh con, trứng nhân gì đó bắt sâu làm con vậy? Theo khoa học nói, con dò dò đẻ trứng trong tổ, rồi bắt sâu nhét vào làm mồi, để cho con nó khi nở ra có mồi ăn. Nay lập cái nhân bắt sâu làm con, thì bên khách khoa học không công nhận nên bị lỗi. 3. Dự dự bất thành. Cái nhân dụ dự chẳng nhất định nên không thành. Như ở xa thấy mù mù, không rõ đó là sương mù hay khói mù, lại lập như vậy. Như lập tôn chỗ kia có lửa, nhân vì có mù khói mù vậy. Nếu vì khói mù thì cái tôn này có lửa đúng, còn nếu vì mây mù thì cái tôn này không lửa không đúng. Cái nhân này người ta có thể lập ngược lại như vậy. Như lập tôn chỗ kia không lửa, nhân vì có mù mây mù. Bởi cái nhân này có thể lập được cả hai tôn, vừa có lửa và vừa không lửa. Dụ dự không nhất định nên bị lỗi bất thành. 4. Sở y bất thành. Chỗ y cứ của mình bên cách không công nhận, như tín đồ nhất thần giáo đối với khoa học hoặc Phật giáo mà lập như vậy. Như lập tôn thần sanh ra mọi vật, nhân vì trong kinh của đạo tôi nói vậy. Phải là tín đồ của tôn giáo họ mới nhìn nhận kinh của đạo họ là đúng, còn đối với khoa học hay Phật giáo không nhìn nhận kinh sách của họ mà y cứ nơi kinh sách đó để lập luận với người ngoài đạo mình, nên bị lỗi sở y bất thành. Một tỷ dụ thứ hai, theo trong Nhân Minh có lập cái lượng như vậy. Như lập tôn hư không thật có, nhân vì muôn vật đều y hư không vậy. Phái vô không luận, họ chẳng công nhận thật có hư không. Nếu đối với phái này mà lập cái nhân như vậy thì bị lỗi sở y bất thành. Bốn lỗi bất thành đã nói rồi, bây giờ sẽ nói đến sáu lỗi bất định. Sáu lỗi bất định. 1. Cộng bất định. Cái nhân này liên quan cả đồng dụ và dị dụ nên bị lỗi không nhất định. Như lập tôn anh na đao, nhân vì ăn xoài sống. Đồng dụ như anh bê ăn xoài sống và đao, dị dụ như anh dê ăn xoài sống không đau. Nếu nói anh A vì ăn xoài sống mà đau như anh B thì tại sao anh D cũng ăn xoài sống mà lại không đau? Bởi thế nên người ta có thể lập cái tôn ngược lại rằng, như lập tôn anh D không đau, nhân vì ăn xoài sống. Đồng dụ như anh B ăn xoài sống và không đau, dị dụ như anh A ăn xoài sống đau. Người ta có thể nói rằng, vậy thì vì ăn xoài sống mà bị đau như anh A, hay vì ăn xoài sống mà không đau như anh Dê? Bởi lập cái nhân bất định như vậy nên có lỗi. 2. Bất cộng bất định. Cái nhân này không có liên quan với đồng dụ và dị dụ. Như lập tôn tiếng là thường còn, nhân vì tai nghe vậy. Đồng dụ như hư không tai không nghe, dị dụ như vỏ cây tai không nghe. Cái nhân vì tai nghe này đối với đồng dụ và dị dụ đều không có liên quan chút nào cả, nên cũng bị lỗi bất định. Bởi cái nhân này người ta có thể lập ngược lại như vậy: Như lập, tôn tiếng làm vô thường, nhân vì tai nghe vậy. Đồng dụ như cỏ cây, vô thường, dị dụ như hư không, thường còn. Vậy vì tai nghe mà tiếng nói thường còn như hư không, hay vì tai nghe mà tiếng nói vô thường như cỏ cây? Bởi thế nên cây nhân này bị lỗi bất định. 3. Đồng phẩm nhất phần chuyển, dị phẩm biến chuyển bất định. Cây nhân đối với đồng dụ thì có dính líu một phần, còn dị dụ thì hoàn toàn dính líu. Như lập, tôn chỗ kia có khói, nhân vì có lửa vậy. Đồng dụ, như lửa rượu ăn con, có lửa không khói. Như lửa ở nhà bếp có lửa có khói. Dị dụ, như lửa ở nhà bếp có lửa có khói. Nếu cái nhân vì có lửa, dụ như lửa ở nhà bếp thì tôn này có khói, còn vì có lửa, dụ như lửa trụ thì cái tôn này không khói. Vì cái nhân này đối với tôn có khói hay không khói đều không nhất định, nên cái nhân này có lỗi bất định. Bởi người ta có thể lập ngược lại như vậy: như lập, tôn chỗ kia không khói, nhân vì có lửa vậy. Đồng dụ, như lửa ăn con, có lửa không khói. Dị dụ, như lửa ở nhà bếp, có lửa có khói. 4. Dị phẩm nhất phần chuyển, đồng phẩm biến chuyển bất định. Cây nhân này đối với dị dụ có dính líu một phần, còn đối với đồng dụ thì phải hoàn toàn dính líu, nên cái nhân này cũng bị lỗi bất định. Như tôn, con khỉ leo cây giỏi, nhân vì có hai tay. Đồng dụ, như con. Dị dụ, như con bò không tay không biết leo, như con rắn không tay leo cây giỏi. Phàm đồng dụ thì phải hoàn toàn liên quan cả tôn và nhân, còn dị dụ thì hoàn toàn không dính líu gì đến tôn và nhân, như thế mới đúng. Nay cái nhân này đối với dị dụ bị dính líu hết một phần, bởi thiếu cái tánh chất thứ ba của nhân là dị phẩm biến vô tánh, nên bị lỗi. Vì cách có thể hỏi lại rằng: vì không tay nên leo cây giỏi như con rắn, hay vì không tay nên chẳng biết leo cây như con bò? Bởi thế nên cái nhân này bị lỗi bất định. Câu phẩm nhất phần chuyển bất định. Cái nhân này đối với đồng dụ và dị dụ đều chỉ có dính líu một phần, nên cũng bị lỗi bất định. Như lập, tôn tiếng vô thường, nhân vì mắt không trông thấy. Đồng dụ, như tánh giận buồn vân vân, mắt không thấy và vô thường. Như ruộng nhà vân vân, mắt thấy và cũng vô thường. Dị dụ, như hư không thường mắt trông thấy, như giác tánh thường mắt không thấy. Cái thí dụ thứ hai, như lập, tôn người ta ai cũng phải chết, nhân vì vật hữu hình vậy. Đồng dụ, như cầm thú hữu hình dụ có chết, như nước biển hữu hình không chết. Dị dụ, như hư không vô hình không chết, như tượng gỗ hữu hình không chết. Nếu cái nhân vì hữu hình này mà dụ như cầm thú thì cái tôn này có chết, còn cái nhân vì hữu hình mà ví dụ như nước thì cái tôn này không chết. Phàm dị dụ là dụ bề trái của tôn và nhân, nên phải dùng những vật không chết trái với tôn, và vô hình trái với nhân để làm thí dụ. Nay cái dị dụ này chỉ trái với nhân được phân nửa, vì ngoại nhân có thể hỏi lại rằng: vậy hư không không chết, vì vô hình vậy, hay tượng gỗ không chết, vì hữu hình vậy? Bởi hữu hình, tượng gỗ, vô hình, hư không đều không chết, nên cái nhân này bị lỗi bất định. Tương di quyết định bất định, chủ và khách lập lượng trái nhau, song cả hai đều không có lỗi và đều quyết định thành lập được, nhưng không bên nào phá được bên nào. Khách lập tôn sống thường còn, nhân vì sống tức là nước, đồng dụ như điện. Chủ phá tôn sống là vô thường, nhân vì chuyển động vậy, đồng dụ như gió. Hai cái lượng này rất mâu thuẫn nhau, song đều quyết định thành lập được. Bên khách vẫn công nhận sống có chuyển động, bên chủ cũng nhận sống tức là nước, nhưng không bên nào phá được bên nào, nên nhân này bị lỗi bất định. Đây cũng vì thiếu lời lẽ khôn khéo để làm cho người ta phục mình. Thở xưa có người nói, ai lập trước thì hơn. Phải lập như vậy: tôn sống không thường còn, nhân vì nó là nước bị gió động, đồng dụ cũng như gió. Sáu lỗi bất định đã giải thích rồi, bây giờ sẽ nói đến bốn lỗi tương di. Bốn lỗi tương di. Một, pháp tự tướng tương di, cái nhân trái mâu thuẫn với tự tướng, lời nói ngắn của danh từ sau. Như lập tôn gió thường còn, nhân vì có động vậy, đồng dụ như hư không, dị dụ như sống. Đã có động thì làm sao lại thường còn, nên cái nhân có động này rất trái với tiếng thường còn, là lời nói trắng vì danh từ sau của tôn. 2. Pháp sai biệt tương di nhân, cái nhân trái mâu thuẫn với ý hứa ẩn ý của danh từ sau. Như lập tôn loài người quyết định có người tạo ra, ý hứa là một vị thần. Nhân vì có trí khôn và mắt tai vân vân. Đồng dụ như con do cha mẹ sanh ra. Trong cái tôn này về chữ quyết định có người tạo ra là do người lập tôn, ẩn ý của họ muốn nói người tạo ấy là một vị thần, và ẩn ý của họ cho vị thần ấy có ba đức tánh sau này: một, toàn trí toàn năng; hai, thường còn; ba, độc tôn. Nhưng cái nhân này nó lại trái ngược mâu thuẫn với ẩn ý của họ. Nếu vị thần ấy tạo ra loài người có trí khôn và mắt tai vân vân như cha mẹ sanh con, vậy cha mẹ không toàn trí toàn năng, vì sanh ra có những đứa con ngỗ nghịch với cha mẹ, thì vị thần ấy cũng không toàn trí toàn năng, vì tạo ra loài người mà có những kẻ quán trách lại vị thần ấy. Và giữa loài người không biết bao nhiêu những điều bất bình đẳng. Cha mẹ sanh ra con, đến khi già phải chết, không phải thường còn. Vậy vị thần ấy đã sanh ra loài người, thì vị thần ấy cũng phải chết, không thường còn. Cha mẹ sanh ra con, tất nhiên phải có ông bà sanh lại cha mẹ, nên cha mẹ không phải độc tôn. Vậy thì vị thần ấy đã tạo ra loài người, thì vị thần ấy cũng phải có một vị nào lớn hơn sanh ra, nên vị thần ấy cũng không độc tôn. Bởi thế nên cái nhân này bị lỗi mâu thuẫn với ý hứa ẩn chứa của danh từ sau là người tạo ra. Hữu pháp tự tướng tương di nhân, cái nhân mâu thuẫn với lời nói trắng tự tướng về danh từ trước của tôn. Như lập tôn phải có một ông vô hình tạo ra vũ trụ, nhân vì vũ trụ có trật tự vậy, đồng dụ như ông kiến trúc sư làm nhà. Cái nhân vì vũ trụ có trật tự này rất trái ngược với danh từ trước của tôn là ông vô hình. Đã vô hình thì làm sao tạo ra vũ trụ là vật hữu hình và có trật tự được? Phải vật hữu hình mới tạo ra vật hữu hình. Như ông kiến trúc sư, vì hữu hình mới tạo ra cái nhà hữu hình được. Hữu pháp sai biệt tương duy nhân. Cái nhân trái ngược với ý hứa, ẩn ý vì danh từ trước của tôn. Như lập, tôn, phải có một đấng sanh ra vũ trụ. Nhân, vì vũ trụ có thứ tự vậy. Đồng vũ như ông thợ làm nhà. Người lập lượng này nếu nói trắng ra có một ông thần thì sợ bên đối phương không công nhận mà phải bị lỗi sở biệt bất thành, nên họ chỉ nói một cách hồn hàm là có một đấng, song ẩn ý của họ muốn nói đấng ấy là một vị thần, và họ cho vị thần này có ba đức tánh: một, thường còn; hai, cao cả; ba, sanh vạn vật. Nhưng đấng ấy đã sanh ra được vạn vật thì đấng ấy tất nhiên cũng phải bị người khác lớn hơn sanh ra và chết, không phải cao cả và thường còn, cũng như ông thợ làm nhà. Vì cái nhân này trái ngược với ẩn ý của danh từ trước nên bị lỗi tương di. Ngoại nhân có thể lập lượng bác lại rằng: Như lập, tôn, đấng ấy phải bị người khác sanh ra và phải chết. Nhân, vì đấng ấy sanh ra vũ trụ vậy. Đồng vũ, như ông thợ làm nhà. 14 lỗi về tợ nhân chúng tôi đã giải thích rồi, sau đây sẽ nói 10 lỗi về tợ vũ. Vũ, phàm lấy một vật gì mà bên đối phương đã biết và đã công nhận để so sánh chứng minh với một vật khác mà bên đối phương kia chưa biết hoặc chưa công nhận thì gọi là dụ. Thí dụ khi lập cái tôn thường còn thì phải lấy tất cả những vật thường còn làm đồng dụ, trái lại phải lấy tất cả những vật vô thường làm dị dụ. Về tự dụ có 10, chia làm 2 loại. Tự đồng dụ có 5. 1. Năng lập pháp bất thành. Phàm cái nhân là để thành lập cái tôn, nên cái nhân là năng lập pháp, còn cái tôn là sở lập pháp. Cái dụ này trái ngược với nhân nên bị lỗi bất thành. Như lập, tôn, con ngựa chạy hay. Nhân, vì có 4 chân. Đồng dụ, như con trắng hổ ngựa. Cái dụ này hiệp với tôn, chạy hay, trái với nhân, hiếu chân. 2. Sở lập, pháp bất thành. Nhân là năng lập, mà tôn là sở lập, bị lập. Cái dụ này trái ngược với tôn, nên cũng bị lỗi, bất thành. Như lập, tôn, người ta không bay được. Nhân, vì thiếu 2 cánh. Đồng dụ, như mây, không cánh bay được. Cái dụ này hiệp với nhân, thiếu cánh, và trái với tôn, không bay. 3. Câu bất thành. Cái dụ này trái ngược với tôn và nhân, bởi lấy dị dụ làm đồng dụ nên bị lỗi bất thành. Như lập, tôn, tiếng thường còn. Nhân, vì tai nghe vậy. Đồng dụ, như bàn, ghế. Bàn, ghế vô thường nên trái với tôn, và tai không nghe được nên trái với nhân. 4. Vô hiệp. Cái dụ này không có lời phối hiệp để kết thúc lại cho dễ hiểu. Như lập, tôn, người ta phải chết. Nhân, vì có sanh vậy. Đồng dụ, như chim, vân vân. Đáng lẽ phải nói lời phối hiệp để kết thúc lại như vậy: người ta có sanh, nhân, phải có chết, tôn. Phàm vật gì có sanh, nhân, phải có chết, tôn, như chim, vân vân. Thời người ta mới dễ hiểu. Cái này chỉ nói tắt rằng như chim, làm cho người ta không hiểu. Như chim có 2 cánh, hay là như chim có mỏ, nên bị lỗi vô hiệp. 5. Đảo hiệp. Lời thí dụ, kết thúc phối hiệp lại trái ngược. Phàm kết thúc phối hiệp thì phải nói cái nhân trước rồi nói cái tôn sau. Như lập, tôn người ta phải chết, nhân gì có sanh vậy? Đồng dụ, phàm vật gì có sanh, nhân thì phải có chết, tôn như chim vân vân. Nay kết thúc lại trái ngược nghĩa là phối hiệp tôn trước rồi nhân sau. Như lập, tôn người ta phải chết, nhân gì có sanh vậy? Đồng dụ, phàm có chết, tôn phải có sanh, nhân như chim. Bởi vì nói có sanh phải có chết thì ai cũng thấy, còn nói có chết phải có sanh người ta khó nhận. Tợ dị dụ có năm. Phàm dị dụ là dụ bề trái của tôn và nhân, nên phải hoàn toàn trái ngược với tôn và nhân. Một, sở lập pháp bất khiển. Cái dị dụ này không trái với tôn. Như lập, tôn, tiếng nói thường còn, nhân, gì vô hình vậy? Đồng dụ, như hư không. Dị dụ, như vi trần hữu hình và thường còn. Vi trần có hình chất mà lại thường còn. Nếu lấy vi trần làm dị dụ, thì chỉ trái với nhân, vô hình, mà không trái với tôn, thường nên bị lỗi. Hai, năng lập pháp bất khiển. Cái dị dụ này không trái với nhân. Như lập, tôn, tiếng nói thường còn, nhân, gì vô hình vậy? Đồng dụ, như hư không. Dị dụ, như điện chớp, vô hình, không thường. Lấy điện chớp làm dị dụ thì chỉ trái với tôn thường còn mà không trái với nhân vô hình nên bị lỗi. Ba, câu bất kiển. Cái dị dụ không trái với tôn và nhân, lỗi này chỉ lấy đồng dụ làm dị dụ. Như lập, tôn người ta phải chết, nhân gì có sanh vậy? Đồng dụ, như cỏ cây. Dị dụ, như loài vật. Phàm dị dụ là phải trái với tôn và nhân, nay dùng cái dị dụ này không trái với tôn và nhân nên bị lỗi. Bốn, bất bi. Dị dụ không có lời kết thúc để ly biệt tôn và nhân. Như lập, tôn, tiếng nói thường còn, nhân, gì không hình chất. Đồng dụ, những gì vô hình đều thường còn, như hư không. Dị dụ, như bàn ghế. Về dị dụ, đáng lẽ cũng phải có lời phối hiệp kết thúc để ly biệt tôn và nhân như vậy. Phàm những gì vô thường thì đều có hình chất như bàn ghế. Nay chỉ nói tắt rằng như bàn ghế, làm cho người ta không hiểu như bàn ghế có bốn chân hay như bàn ghế có cái mặt. Phải lưu ý, về đồng dụ, nếu thiếu lời phối hiệp để kết thúc thì gọi là vô hiệp. Còn bên dị dụ, nếu thiếu lời phối hiệp để kết thúc thì gọi là bất ly. Năm, đảo ly. Lời kết thúc của dị dụ để ly biệt tôn và nhân lại phối hiệp một cách trái ngược. Như lập, tôn, tiếng thường còn, nhân, gì vô chất ngại. Đồng dụ, như hư không. Đồng dụ, những gì có chất ngại. Nhân đều vô thường. Tôn như bình, bàn, vân vân. Phàm lời phối hiệp để kết thúc của dị dụ là phải nói tôn trước rồi nhân sau mới thuận. Như nói những gì vô thường, tôn thì đều có chất ngại, nhân như bình, bàn, vân vân. Nay phối hiệp ngược lại nhân trước tôn sau nên bị lỗi đảo ly. Lưu ý, về đồng dụ khi kết thúc phải nói nhân trước rồi nói tôn sau, nếu trái lại thì bị lỗi đảo hiệp. Về dị dụ khi kết thúc phải nói tôn trước rồi nói nhân sau, nếu trái lại thì bị lỗi đảo ly. Mười lỗi về tự dụ đã giải thích rồi. Lợi ích học nhân minh luận. Trong các kinh điển đại thừa, phần nhiều Phật dạy các đệ tử phải biết ngũ minh. Một, nội minh. Hai, nhân minh, vân vân. Thời việc quá đạo mới được nhiều lợi ích. Trong ngũ minh, nhân minh là một. nhờ biết nhân minh nên lời nói ít lỗi, luận lý vững vàng, có thể thuyết phục được các tà thuyết đem về chánh đạo. Nhờ biết nhân minh mới học nổi được các bộ luận trong Phật giáo, vì trong các bộ luận ấy phần nhiều dùng nhân minh để lập chánh lý và phá các tà thuyết. Tóm lại, nhân minh là một môn luận lý học, vừa lợi ích cho mình và lợi ích cho người. Sa môn Thích Thiện Hoa sửa lại và viết xong mùa thu năm Mậu Tuất năm 1958, chùa Phật Quang, Trà Ôn.
Phật học phổ thông khóa 10-11, luận Đại thừa khởi tính, dịch nghĩa và lược giải. Giảng lần thứ nhất tại Phật học đường Nam Việt ngày 12 tháng 9 năm Tân Sửu, nhằm ngày 11 tháng 10 năm 1961. Thông bạch, các loại sách của tôi phiên dịch hoặc sáng tác đều không giữ bản quyền, song quý vị nào muốn ấn tống xin theo bản sửa chữa cuối cùng của tôi. Nếu vị nào muốn sửa đổi nội dung hay hình thức hoặc in để phát hành, bán, đều phải được sự chấp thuận của tôi. Sa môn Thích Thiện Hoa. Lời dịch giả. Chúng tôi tưởng không cần phải giới thiệu dài dòng, chắc quý thính giả cũng đã biết rằng bộ luận Đại thừa khởi tính là một trong số những bộ luận có một nội dung hàm súc sâu sắc nhất và một lối lý luận rốt ráo bén nhọn và tế nhị nhất. Vì lẽ đó nên chúng tôi đã khổ công rất nhiều. Trong khi đem dịch luận này, lần đầu chúng tôi đã dịch hơn phân nửa bộ, nhưng vì thấy nhiều đoạn chưa được vừa ý nên chúng tôi đã bỏ tất cả và dịch lại lần thứ hai. Tính tất cả hai lần dịch thuật, thời gian trên một năm, từ tháng 11 năm Canh Tý đến tháng 12 năm Tân Sửu, tức là từ năm 1960 đến năm 1962. Bộ luận này do Bồ Tát Mã Minh soạn ra bằng chữ Phạn. Những nhà dịch giả có danh tiếng đã dịch sang chữ Hán. Chúng tôi căn cứ vào bản dịch bằng Hán văn của Ngài Chơn Đế Tam Tạng Pháp Sư để dịch sang chữ Việt. Về phần chú giải, thì sau khi tham khảo nhiều bản khác nhau của các dịch giả Trung Hoa, chúng tôi đã căn cứ một phần lớn vào bản trực giải của Ngài Đức Thanh, mà chúng tôi nhận thấy rõ ràng và gọn gàng hơn hết. Tuy thế, trong khi phiên dịch sang Việt ngữ, để cho ý luận được biểu lộ rõ ràng, gãy gọn và mạch văn thích hợp với cú pháp Việt Nam, nên có nhiều đoạn chúng tôi chỉ dịch cho rõ ý, hoặc đảo ngược trước sau, hoặc thêm bớt một vài chữ, mong quý thính giả thông cảm mà lượng thứ cho. Nói riêng về chương trình Phật học phổ thông mà Ban Hoằng Pháp Phật giáo Nam Việt đã chủ trương từ trước đến nay, thì bộ luận này thuộc về khóa thứ 9. Nhưng sau khi phiên dịch và giảng dạy, chúng tôi nhận thấy vì ý nghĩa thâm sâu của nó nên sắp vào khóa thứ 10 và 11 thì mới đúng với trình độ lợi ích cho thính giả và những gì theo học các lớp Phật học phổ thông. Thưa quý vị thính giả, lời của dịch giả đến đây có thể xem như đã chấm dứt, nhưng chúng tôi xin phép quý vị để nói thêm lên đây lòng nguyện ước thiết tha của chúng tôi trước khi dừng bút. Trong khi chúng tôi đang dịch thuật bộ luận này, thì bổn sư chúng tôi là Hòa Thượng Thích Khánh Anh, nguyên Thượng Thủ Giáo hội Tăng già toàn quốc, kiêm cố Pháp chủ Giáo hội Tăng già Nam Việt, viên tịch. Trong nỗi niềm đau xót lớn lao trước một cái tang chung và riêng ấy, chúng tôi rất ngậm ngùi và nhớ tưởng lại hồng ân của bổn sư, người đã hướng dẫn và thúc đẩy chúng tôi trong công tác phiên dịch này. Vậy, hôm nay công việc dịch thuật đã xong xuôi, chúng tôi kính cẩn dâng công đức này hồi hướng lên giác linh bổn sư chúng tôi sớm đăng Phật địa, ngõ hầu báo đáp hồng ân pháp hóa trong muôn một. Chùa Phước Hậu Trà Ôn. Dịch xong ngày khởi công trùng tu chùa Phước Hậu. Ngày Phật thành đạo năm Tân Sửu nhằm ngày 13 tháng 1 năm 1962, Sa môn Thích Thiện Hoa. Luận Đại Thừa khởi tính. Ngài Mã Minh Bồ Tát tạo luận, Ngài Chân Đế Tam Tạng dịch chữ Phạn ra chữ Hán, Sa môn Thích Thiện Hoa lược dịch và lược giải. Bài thứ nhất. Nguyên nhân tạo luận này. Trong khoảng 600 năm sau khi Phật nhập diệt tại Ấn Độ, phần thì phái Tiểu Thừa nổi lên tranh chấp không tin lý Đại Thừa, phần thì ngoại đạo lập các tà thuyết phá hoại chánh pháp, tình trạng Phật giáo rất đen tối. Ngài Mã Minh Bồ Tát trông thấy tình trạng ấy rất đau lòng, nên tạo ra luận này để xô tà đỡ chánh, trừ những nghi ngờ của Tiểu Thừa, phá các tà thuyết của ngoại đạo, làm cho người phát khởi lòng tin Đại Thừa. Giải thích tên luận Đại Thừa khởi tính. Luận. Luận là luận bàn lẽ tà chánh, quyết đoán điều nghi ngờ và lựa chọn những việc phải quấy. Đại Thừa. Chữ đại là lớn, chữ thừa là cởi, đọc chữ thẳng nghĩa là cái xe. Theo đây phải đọc là thẳng mới đúng, song vì theo thói quen nên đọc là thừa. Đại Thừa có năm nghĩa. Một, vì đối với tiểu nên gọi rằng đại. Hai, quả Phật rộng lớn, thừa này sẽ đi đến quả Phật nên gọi là Đại Thừa. Ba, chư Phật là bậc đại nhân, song chẳng rời thừa này nên gọi là Đại Thừa. Bốn, các Bồ Tát là bậc đại sĩ, đều y theo thừa này mà tu tập nên gọi là Đại Thừa. Năm, vì thừa này rất rộng lớn, cứu độ chúng sanh đông nhiều nên gọi là Đại Thừa. Luận này lấy gì làm Đại Thừa? Luận này lấy tâm chúng sanh làm Đại Thừa. Bởi tâm chúng sanh, thể nó lớn, tướng nó to, dụng nó đại, bao trùm tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian nên gọi là Đại Thừa. Trọng tâm của luận này là nói thể, tướng và dụng của tâm chúng sanh, vì tâm này là tổng tướng, tướng chung của tất cả thánh phàm, mê ngộ, nhân quả, vân vân. Cho nên trong luận này cũng gọi là đại tổng tướng pháp môn thể. Tâm này có nghĩa vận tải. Các đức Phật đều nương tâm này mà chứng Bồ đề, Niết bàn. Bồ Tát nương tâm này mà rộng tu muôn hạnh, trên cầu quả Phật, dưới hóa độ chúng sanh. Chúng sanh cũng do tâm này mà trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi, vì thế nên gọi tâm này là Đại Thừa. Do ngộ lý này nên cổ nhân có làm bài kệ, dịch âm: tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Dịch nghĩa: ba chấm như ngôi sao, uống công tợ trăng tà, chúng sanh từ đây có, chư Phật cũng do đây. Khởi tính. Luận này làm cho người phát khởi lòng tin Đại Thừa nên gọi là Đại Thừa khởi tính. Đáng lẽ phải nói khởi Đại Thừa tính, nghĩa là khởi lòng tin Đại Thừa, song vì chúng sanh sau khi thấu rõ Đại Thừa rồi mới phát khởi lòng khởi tin nên gọi Đại Thừa khởi tính. Nội dung của luận này: Ngài Mã Minh Bồ Tát căn cứ theo Kinh Lăng Già, Kinh Tư Ích và các Kinh Đại Thừa mà tạo ra luận này. Nội dung của luận này là phát minh lý duy tâm hay duy thức, đem về nhất tâm, vạch rõ nguồn gốc mê ngộ, chỉ bày đường tắt tu hành, tóm các nghĩa lý sâu rộng của Phật nói, làm cho người phát khởi lòng tin Đại Thừa. Ngài Mã Minh Bồ Tát, lý lịch và tên. Ngài Mã Minh Bồ Tát, người xứ Ba La Nại, phía Tây Thiên Trúc, Ấn Độ. Ngài là tổ thứ 12 ở Thiên Trúc, nối ngôi của tổ thứ 11 là Phú Na Dạ Sa Tôn Giả. Vì có ba nguyên nhân nên gọi Ngài là Mã Minh. Một, khi Ngài vừa sanh ra thì các con ngựa trong xứ ấy đều buồn mà kêu to lên. Hai, Ngài đờn rất hay. Mỗi khi Ngài đờn thì những con ngựa được nghe tiếng đờn đều buồn mà kêu lên. Ba, khi thuyết pháp, các con ngựa nghe đến tiếng Ngài đều rơi nước mắt kêu to lên và không ăn. Mặc dù người ta thử bỏ đói chúng vài ba ngày, rồi đến lúc Ngài thuyết pháp mới bỏ cỏ cho ăn, nhưng chúng cũng không ăn. Bởi thế nên gọi là Mã Minh, ngựa kêu. Nguyên nhân Ngài ngộ đạo. Khi gặp tổ Phú Na Dạ Sa Tôn Giả, Ngài hỏi: làm sao biết Phật? Tổ đáp: không biết là biết Phật. Ngài hỏi: không biết làm sao biết là Phật? Tổ đáp: không biết làm sao biết không phải là Phật. Ngài nói: nghĩa của tổ là nghĩa cưa. Tổ nói: nghĩa của ông là nghĩa cây. Tổ hỏi tiếp: thế nào ông nói nghĩa của tôi là nghĩa cưa? Ngài đáp: vì tổ nói qua nói lại như cưa vậy. Ngài hỏi tiếp: thế nào tổ nói nghĩa của tôi là nghĩa cây? Tổ đáp: vì cây bị cưa vậy, thế là nghĩa của ông bị tôi phá rồi. Ngài nghe rồi liền ngộ đạo. Trong kinh Mahamaya, Phật có huyền ký ghi trước rằng: sau khi Như Lai diệt độ 600 năm, các ngoại đạo tà thuyết thịnh hành, hủy diệt Phật pháp, lúc bấy giờ có vị Bồ Tát ra đời tên là Mã Minh, nói pháp rất hay, phá trừ tà thuyết, hàng phục ngoại đạo. Bởi thế nên biết Ngài Mã Minh cũng là một vị Bồ Tát tái lai. Chúng ta nên học luận này phải lấy làm hy hữu, gia tâm nghiên cứu, chớ nên xem thường. Ngài Chơn Đế. Luận này có hai nhà dịch: Ngài Chơn Đế và Ngài Thật Xoa Nang Đà. Bản dịch này là của Ngài Chơn Đế, tiếng Phạn gọi là Ba La Mạt Đà, Trung Hoa dịch là Chơn Đế. Ngài ở nước Ưu Thiền Ni, phía Tây Ấn Độ. Ngài qua Trung Hoa nhằm đời vua Nguyên Đế nhà Lương, niên hiệu Thừa Thánh, năm thứ ba Mậu Thìn. Ngài ở chùa Kiến Hưng, đất Hoàng Châu, dịch bộ luận này. Lời cầu nguyện. Chánh văn: kính lạy Phật, Pháp và Tăng, vì muốn cho chúng sanh bỏ chấp tà, trừ các nghi ngờ, khởi lòng tin Đại Thừa, để cho giống Phật chẳng mất, nên con tạo ra luận Đại Thừa khởi tính này. Lược giải: các vị Bồ Tát khi làm việc gì, trước nhất là để tâm quy kính Tam Bảo, cũng như con hướng về cha, trò hướng về thầy, dân chúng hướng về vị lãnh tụ của nước, và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho việc làm của mình hợp với chánh pháp và kết quả viên mãn. Đoạn này là Ngài Mã Minh Bồ Tát trước khi tạo luận nói bài kệ quy kính Tam Bảo và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ. Chương thứ nhất: phần nhân duyên. Chánh văn: vì tám nhân duyên sau đây nên tạo ra luận này. Một, vì muốn cho chúng sanh xa lìa các khổ, đặng vui rốt ráo nên tạo luận này, không phải vì danh lợi ở thế gian hay cầu người cung kính. Hai, vì muốn cho chúng sanh hiểu biết chân chánh, khỏi sự lầm lạc nên tạo luận này để giải thích nghĩa căn bản của Như Lai. 3. Muốn cho những chúng sanh căn lành đã thuần thục, mãn thập tính, lòng tin chẳng thối lui và có thể lãnh thọ pháp đại thừa nên tạo luận này. 4. Muốn cho những chúng sanh căn lành mỏng ít, chưa mãn thập tính, tu tập tính tâm. 5. Vì bảo hộ đạo tâm của những chúng sanh ác nghiệp sâu dày nên chỉ bày phương tiện để chúng tiêu trừ nghiệp chướng, xa lìa các phiền não, si mạn vân vân và ra khỏi lưới tà. 6. Vì muốn đối trị tâm niệm sai lầm của phàm phu và nhị thừa nên chỉ bày cho họ tu tập chỉ quán. 7. Vì những chúng sanh căn tánh kém cỏi nên chỉ bày phương tiện chuyên tâm niệm Phật, sanh về cõi Phật để cho tính tâm quyết định không thối chuyển. 8. Chỉ bày lợi ích để khuyên người tu hành. Tóm lại, vì tám nhân duyên trên nên tạo ra luận này. Lược giải. Luận này chia ra làm 5 phần. Đây là phần thứ nhất. Ngài Mã Minh Bồ Tát vì tám nhân duyên sau đây nên tạo ra luận này. Nhân duyên thứ nhất: chư Phật và Bồ Tát khi làm việc gì đều do lòng từ bi, muốn cho chúng sanh khỏi khổ được vui. Tất cả chúng sanh vì mê bản tâm của mình mà thọ các khổ sanh tử, không được vui niết bàn. Trong luận này, Ngài Mã Minh Bồ Tát chỉ rõ bản tâm để cho chúng sanh tự tin mình có bản tâm thanh tịnh, pháp đại thừa là cái khả năng để thành Phật. Khi chúng sanh đã ngộ được bản tâm của mình rồi thì sẽ hết khổ sanh tử, được vui niết bàn. Vì thế nên tạo ra luận này. Nhân duyên thứ hai: các Đức Như Lai đều y nơi nhất tâm tu hành mà được thành đạo chứng quả. Luận này nói về nhất tâm là nghĩa căn bản của Như Lai, để cho chúng sanh hiểu biết đường lối tu hành một cách chân chánh, khỏi bị lạc vào tà kiến, chấp tà. Nhân duyên thứ ba: luận chủ muốn cho hàng thập tính Bồ Tát đối với pháp đại thừa lòng tin chắc chắn, không bị thối lui để tiến đến bậc thập trụ. Nhân duyên thứ tư: vì những vị Bồ Tát chưa viên mãn thập tính, muốn cho họ tu tập tính tâm được viên mãn. Nhân duyên thứ năm: vì những chúng sanh nghiệp chướng nặng nề, bị lưới tà làm chướng ngại nên tạo ra luận này để chỉ bày phương tiện tu hành như tụng kinh, sám